Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thủ tướng Hun Manet cho biết ông sẽ rút Campuchia ra khỏi một thỏa thuận phát triển với các nước láng giềng Việt Nam và Lào sau khi có các cuộc biểu tình vốn cho rằng thỏa thuận này có lợi cho các lợi ích nước ngoài. Những người chỉ trích trên mạng xã hội tập trung vào các nhượng bộ đất đai ở các khu vực biên giới, đặc biệt là với Việt Nam, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm vì mối quan hệ thù địch lâu đời của Campuchia với nước láng giềng lớn hơn ở phía đông. Chính quyền đã bắt giữ ít nhất 66 người trước cuộc biểu tình dự kiến vào tháng 8 nhằm lên án sáng kiến khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Hầu hết những người này sau đó đã được thả, nhưng những nhà lãnh đạo Campuchia đang phải đối mặt với các cáo buộc. Thỏa thuận được chính thức hóa vào năm 2004 này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác về thương mại và di cư ở 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia và các khu vực biên giới ở Lào và Việt Nam. Ông Hun Manet gọi các nhóm phản đối thỏa thuận là những kẻ cực đoan và cho biết họ đang lợi dụng vấn đề này để vu khống, tấn công chính phủ và gây hoang mang trong công chúng. Mặc dù ông Hun Manet nói rằng trong 25 năm qua, Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu phát triển tại 4 tỉnh này, nhưng chính phủ của ông đã phải quyết định rút khỏi thỏa thuận khi tính đến mối quan tâm của người dân về lãnh thổ và sự cần thiết phải rút vũ khí khỏi tay những kẻ cực đoan để ngăn họ sử dụng tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam nhằm lừa đảo người dân thêm nữa. Chính phủ Campuchia từ lâu đã bị cáo buộc là bịt miệng những người chỉ trích và đối thủ chính trị. Ông Hun Manet đã kế nhiệm cha mình vào năm ngoái sau khi ông Hun Sen cai trị trong 4 thập kỷ, nhưng có rất ít dấu hiệu tự do chính trị tại Campuchia. Các nhà khoa học tìm kiếm nguồn gốc của COVID-19 đã tập trung vào một danh sách ngắn các loài động vật có thể đã góp phần lây lan dịch bệnh cho con người, một nỗ lực mà họ hy vọng có thể tạo điều kiện cho việc truy tìm nguồn gốc của dịch bệnh. Các nhà nghiên cứu đã phân tích vật liệu di truyền thu thập được từ chợ Trung Quốc, nơi có đợt bùng phát đầu tiên, và phát hiện ra rằng những loài động vật có khả năng cao nhất là lửng chó, mèo cầy hương và chuột tre. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng những loài động vật bị nhiễm bệnh lần đầu tiên được đưa đến chợ Vũ Hán vào cuối tháng 11 năm 2019, sau đó gây ra đại dịch. Ông Michael Warraby, một trong những tác giả của nghiên cứu mới, cho biết họ đã tìm ra nhóm động vật nào có thể đã truyền virus corona cho con người. Điều đó có thể giúp các nhà nghiên cứu xác định chính xác nơi virus thường lưu hành ở động vật, được gọi là vật chủ tự nhiên của nó. Mặc dù nghiên cứu củng cố trường hợp COVID-19 xuất phát từ động vật, nhưng chưa giải quyết được cuộc tranh luận phân cực và chính trị về việc liệu virus này có xuất phát từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Trung Quốc hay không. Ông Mark Warhouse, một giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Edinburgh, cho biết phân tích di truyền mới cho thấy rằng đại dịch có nguồn gốc tiến hóa từ chợ và rất khó có khả năng COVID-19 đã lây nhiễm cho con người trước khi nó được xác định tại chợ Hoa Nam. Một nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu đã kết luận vào năm 2021 rằng loại virus này có thể lây lan từ động vật sang người và khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra. Sau đó, Tổng Giám đốc Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vẫn còn quá sớm để loại trừ khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Một cuộc điều tra của hãng tin AP vào tháng 4 đã phát hiện ra rằng cuộc tìm kiếm nguồn gốc của COVID ở Trung Quốc đã đi vào bế tắc sau cuộc đấu đá chính trị. Các nhà khoa học cho biết họ có thể không bao giờ biết chắc chắn loại virus này đến từ đâu. Các nhà lãnh đạo của Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ công bố kế hoạch cho các sáng kiến an ninh mới ở Ấn Độ Dương khi Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden tiếp đón những người đồng cấp từ nhóm bộ tứ, vốn được thành lập do những lo ngại chung về Trung Quốc. Ông Biden chào đón Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong một cuộc họp bốn bên gần thành phố quê hương Wilmington của ông vào ngày 21 tháng 9 để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì bộ tứ, mà ông coi là một thành tựu chính sách đối ngoại đặc trưng trước khi ông rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11. Các quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói với các phóng viên rằng các nhà lãnh đạo sẽ công bố kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, vốn được đưa ra cách đây 2 năm để bao gồm khu vực Ấn Độ Dương. Các nhà lãnh đạo sẽ công bố một kế hoạch cho các hoạt động chung của lực lượng bảo vệ bờ biển, trong đó các quân nhân từ Úc, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ dành thời gian trên một tàu bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Theo các quan chức cho biết, các nước cũng sẽ công bố kế hoạch tăng cường hợp tác hậu cần quân sự. Theo các nhà phân tích, các sáng kiến an ninh hàng hải mới vào thời điểm Trung Quốc đang tăng cường gây sức ép lên các đối thủ tranh chấp lãnh thổ của mình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ gửi một thông điệp tới Bắc Kinh. Họ nói rằng sáng kiến này cũng sẽ đại diện cho sự chuyển hướng trọng tâm hơn nữa của các hoạt động của Bộ Tứ sang các vấn đề an ninh, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về ý định của Trung Quốc. Các nhà phân tích và quan chức cho biết rằng việc ông Biden đăng cai tổ chức họp Bộ Tứ, vốn được ông nâng lên cấp hội nghị thượng đỉnh vào năm 2021, là một phần trong nỗ lực thể chế hóa nhóm này trước khi ông rời nhiệm sở, và ông Kishida, người sẽ từ chức sau cuộc tranh cử lãnh đạo vào tuần tới, cũng như cuộc bầu cử ở Úc vào năm tới. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên tại cuộc họp báo về cuộc họp của Bộ Tứ. Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Biden tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài ở Wilmington với tư cách là Tổng thống. Điều này phản ánh mối quan hệ cá nhân sâu sắc của ông với từng nhà lãnh đạo Bộ Tứ và tầm quan trọng của Bộ Tứ đối với tất cả các quốc gia của chúng ta. Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã chi gần gấp 3 lần số tiền mà đối thủ Donald Trump chi ra vào tháng 8, tận dụng lợi thế về tài chính của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11, theo các tiết lộ tài chính được nộp vào ngày 20 tháng 9. Hai chiến dịch đang bước vào giai đoạn cuối của một cuộc tranh cử Tổng thống cực kỳ căng thẳng. Bà Harris, người đã phát động chiến dịch của mình vào tháng 7 khi Tổng thống Joe Biden kết thúc nỗ lực tái tranh cử của chính ông và ủng hộ nữ phó Tổng thống, tiết lộ với Ủy ban Bầu cử Liên bang rằng bà đã chi 174 triệu đô la vào tháng trước. Chiến dịch tranh cử của ông Trump, cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đưa ra báo cáo riêng biệt trong đó nói khoản chi là 61 triệu đô la. Mặc dù lợi thế về tài chính của bà Harris sẽ giúp bà phủ sóng rộng rãi quảng cáo trên truyền hình trong suốt cuộc bầu cử, nhưng điều đó không đảm bảo có thể mang lại chiến thắng. Hai ứng cử viên đang bám đuổi sát nút trong nhiều cuộc thăm dò, bao gồm cả ở các tiểu bang chiến trường, vốn có thể xác định người chiến thắng. Trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton, mặc dù ông huy động được ít tiền hơn chiến dịch của Đảng Dân Chủ. Việc bà Harris tham gia cuộc đua chỉ vài tuần sau khi ông Biden có cuộc tranh luận kém cỏi với ông Trump đã thúc đẩy sự gia tăng các khoản quyên góp cho chiến dịch của bà, vốn kết thúc tháng 8 với 235 triệu đô la, chỉ cao hơn một chút so với số tiền họ có vào đầu tháng. Số dư tài khoản của chiến dịch của ông Trump đã giảm xuống khi kết thúc tháng 8 với 135 triệu đô la, ít hơn khoảng 17 triệu đô la so với đầu tháng. Bà Harris và ông Trump trước đó đã công bố tổng số tiền gây quỹ trong tháng, bao gồm cả tài khoản của các đảng phái chính trị của họ. Trong báo cáo chính thức về chiến dịch của mình gửi đến Ủy ban Bầu cử Liên bang, bà Harris báo cáo đã huy động được 190 triệu đô la trong tháng 8 và ông Trump báo cáo đã thu được 45 triệu đô la. Bộ Y tế Liban hôm 21 tháng 9 cho biết rằng ít nhất 37 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô Beirut hôm 20 tháng 9, bao gồm 3 trẻ em và 7 phụ nữ. Theo Hezbollah cho biết qua đêm, những người thiệt mạng trong cuộc không kích đẫm máu nhất trong một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel bao gồm 16 thành viên của nhóm này và thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Akil cùng một chỉ huy cấp cao khác Ahmed Wabi nằm trong số những người thiệt mạng. Quân đội Israel trong các đăng tải trên trang mạng X cho biết cuộc không kích đã tấn công vào một cuộc nhóm họp ngầm giữa ông Akil và các chỉ huy cấp cao của lực lượng Radwan của Hezbollah và đã gần như phá hủy hoàn toàn chuỗi chỉ huy quân sự của Hezbollah. Cuộc tấn công hôm 20 tháng 9 đã làm leo thang mạnh mẽ cuộc xung đột giữa Israel và nhóm được Iran hậu thuẫn, cũng như giáng một đòn nữa vào Hezbollah sau hai ngày tấn công trong tuần này. Trong đó, máy nhắn tin và bộ đàm mà các thành viên của nhóm này sử dụng đã phát nổ. Tổng số người chết trong các cuộc tấn công đó đã tăng lên 39 người và hơn 3.000 người bị thương. Các cuộc tấn công và thiết bị liên lạc được cho là do Israel thực hiện, nhưng Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của mình. Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamieh, người có liên hệ với Hezbollah, đã nói với các phóng viên tại hiện trường vụ tấn công hôm 20 tháng 9 rằng ít nhất 23 người vẫn mất tích. Kẻ thù Israel đang đưa khu vực này vào chiến tranh. Trong một tuyên bố ngắn gọn vào tối ngày 20 tháng 9, được truyền thông Israel đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết các mục tiêu của Israel rất rõ ràng và hành động của họ đã tự nói lên điều đó. Với ít nhất 70 người thiệt mạng ở Liban trong tuần này, số người chết ở quốc gia này kể từ tháng 10 đã vượt quá con số 740. Xung đột hiện tại giữa Israel và Hezbollah là tồi tệ nhất kể từ khi họ tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện vào năm 2006. Mặc dù cuộc xung đột hiện tại phần lớn chỉ giới hạn ở các khu vực tại hoặc gần biên giới, nhưng sự leo thang trong tuần này đã làm gia tăng sự lo ngại rằng nó có thể lan rộng và dữ dội hơn nữa. Iran không gửi kèm bệ phóng di động với tên lửa đạn đạo tầm gần mà Washington tuần trước cáo buộc Tehran đã chuyển giao cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, theo ba nguồn tin hiểu biết về vấn đề này cho biết. Các nguồn tin gồm một nhà ngoại giao châu Âu, một quan chức tình báo châu Âu và một quan chức Hoa Kỳ nói rằng không rõ tại sao Iran không cung cấp bệ phóng tên lửa FAV-360 làm dấy lên câu hỏi về thời điểm và liệu vũ khí này có hoạt động hay không. Quan chức Hoa Kỳ cũng như các nguồn tin khác nói với điều kiện giấu tên, cho biết Iran đã không chuyển giao bệ phóng vào thời điểm Hoa Kỳ đưa ra thông tin về việc Iran chuyển giao vũ khí. Quan chức tình báo châu Âu cho biết họ không kỳ vọng Iran cung cấp bệ phóng nhưng không giải thích thêm. Hai chuyên gia nói với Reuters rằng có thể có một số lý do khiến bệ phóng không được chuyển đi. Một trong số đó là Nga có thể có kế hoạch sửa đổi xe tải để chở tên lửa như Iran đã làm. Lý do khác có thể là bằng cách giữ lại bệ phóng, Iran đang tạo không gian cho các cuộc đàm phán mới với các cường quốc phương Tây về việc giảm căng thẳng. Tehran phủ nhận việc cung cấp cho Moscow tên lửa hoặc hàng nghìn máy bay không người lái mà Kiev và các quan chức phương Tây cho biết Nga đang sử dụng chống lại các mục tiêu quân sự và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả lưới điện của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 10 tháng 9 cho biết rằng Iran đã chuyển giao FAV-360 cho Nga và có khả năng sử dụng chúng trong vòng vài tuần tới tại Ukraine. Tên lửa này sẽ đặt ra thêm một thách thức cho Ukraine, nước liên tục điều chỉnh hệ thống phòng không của mình theo các cải tiến của lực lượng Nga. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết tên lửa di chuyển với tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh khi tiếp cận mục tiêu. FAV-360 có tầm bắn lên tới 121 km. Ông Blinken nói rằng các tên lửa này đe dọa an ninh châu Âu và sẽ được bắn vào các mục tiêu tầm ngắn, cho phép Nga để giành được nhiều vũ khí hơn cho các mục tiêu ngoài tiền tuyến. This program has come to you from the Voice of America, Washington.